Xin hoan nghênh tất cả các tôi tớ con cái của Chúa. Cảm ơn các tôi tớ con cái của Chúa đã cùng đến để thờ phượng Chúa chung với chúng ta hôm nay. Rất là vui được gặp ông bà mục sư Paul Tran đã để dành để thăm viếng hội thánh của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Tôi nhìn qua một cái thành phẩm rất là tuyệt vời của hội thánh trong suốt một thời gian dài. Tôi cũng không ngờ là nó nhanh đến mức độ đó. Cái ngày mà anh Lâm và cô Hạnh Nguyên nói với tôi, mục sư ơi, con muốn tổ chức để cho hội thánh mình có cái chương trình đọc kinh thánh được không? Tôi nói được chứ. Tôi không biết cái chương trình đọc đó như thế nào. Cũng có người nói với tôi, mục sư, Lâm nó làm cái gì vậy? Có được không? Tôi nói dạ được chứ, khích lệ mọi người đọc kinh thánh là điều tốt. Cảm ơn Đức Chúa Trời, hôm nay thì quý vị đã đọc xong Tân Ước rồi, thật là một điều diệu kỳ. Nếu như chúng ta đọc một mình đó thì tôi nghĩ rằng khó để cho chúng ta có thể tập trung được cái tinh thần. Nhưng mà chương trình đọc kinh thánh này nó giúp cho quý vị vừa đọc, vừa suy nghĩ, vừa trả lời những câu hỏi, nó khích lệ. Và những cái lời chứng qua cái video clip chúng ta xem thì rất là được khích lệ. Bản thân tôi rất là được khích lệ khi các con cái của Chúa tham dự ở trong chương trình học này. Chúa sẽ ban ơn trên toàn thể quý vị trong chương trình đọc qua Cựu Ước, và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm nhiều điều diệu kỳ hơn Chúa làm qua đời sống của chúng ta trong việc tìm hiểu lời Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị bài học mang tựa đề là Phô bày nhân cách cơ đốc. Câu gốc cũng như phần kinh thánh của chúng ta chọn ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 11 nói sau cùng: thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận với nhau thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Chương trình đọc kinh thánh của chúng ta, niềm tin của chúng ta, sự nhóm lại của chúng ta, tinh thần yêu mến Chúa của chúng ta, phục vụ Chúa của chúng ta, tất cả mọi điều đó nhằm cho một mục đích thôi. Mục đích là Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và quý vị trở thành những nhân chứng để bày tỏ về Chúa Giê-xu. Chúng ta không làm tất cả những điều đó để nhận phần thưởng, để nhận những cái trophy về chúng ta đeo lên trên tường, để dành ở trên bàn. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm ở đây tập trung cho một mục đích Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta, là các con sẽ làm nhân chứng về ta. Nghĩa là làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ được về Chúa cho đồng bào của chúng ta. Mark Twain là một văn sĩ ở trong nước Mỹ này, tên của ông ta tên thật là Samuel Clemens. Ông ta là một người rất là hài hước và có tài để mà kể những cái câu chuyện vui. Một ngày nọ, ông ta gặp một thanh niên. Thanh niên đó đến và nói với ông rằng: thưa ông, tôi quen với một ông cụ. Ông cụ này không bao giờ mà ông cười được hết. Tôi muốn làm sao mà ông có thể có được một nụ cười. Nụ cười là 10 thang thuốc bổ, mà sao ông này cũng không bao giờ ông cười hết. Thì ông Mark Twain nói: không sao, anh cứ đem tới tôi bảo đảm là ông này sẽ cười. Rồi anh này anh mới dẫn đến trong những cái chương trình kể chuyện của ông Mark Twain. Và trong một vài lần ông cụ này tới, mọi người theo đều cười với những cái câu chuyện vui của Mark Twain kể ra, mà cái ông già này thì chẳng cười gì hết. Ông Mark Twain cảm thấy mình thất bại. Ông mới nói với một người bạn khác: tôi nghĩ rằng là cái tài kể chuyện cười của tôi có thể làm cho mọi người cười. Thế mà tôi cứ thất bại trước cái ông già này, là bao nhiêu lần kể chuyện mà không thấy ông cười gì hết. Cái người kia mới nói rằng: ồ, tôi biết cái ông đó mà, cái ông đó ông biết hồi nào giờ rồi. Thưa quý vị, làm sao mà cười được? Có lẽ trong đời sống của chúng ta không nghĩ rằng nhiều người biết chúng ta là những người cơ đốc nhân đó, nhiều người biết chúng ta là những người của Đức Chúa Trời đó, nhưng mà chúng ta có là nhân chứng của Đức Chúa Trời không? Câu gốc cũng như là phần kinh thánh chúng ta đọc hôm nay chỉ có một câu kinh thánh thôi. Sau khi viết những thư tín cho người Cô-rinh-tô rồi thì ông Phao-lô tóm tắt lại tất cả mọi điều đó chỉ trong có một câu ngắn gọn này thôi: sau cùng. Cái chữ sau cùng đó nó có nghĩa là nói tóm lại. Đây là những điều mà tôi nhấn mạnh với tất cả các ông bà anh chị em. Và thưa quý vị, đây là nếp sống bình thường của tất cả mọi cơ đốc nhân cần phải có để người ta có thể nhận biết Chúa được. Tôi tưởng tượng khi mà ông Phao-lô ông viết lá thư này khích lệ cho tất cả mỗi một người chúng ta. Ông giống như là người đang đứng chụp hình ở dưới, và hội thánh của Chúa chúng ta đang đứng ở trên đài. Trước khi ông chụp hình, ông làm gì? Ông làm gì? Ông kêu mọi người là cười lên, phải không? Cheese! Thưa quý vị, trong cái hình chụp đó, mỗi người trong chúng ta có cười không? Hay là có người sụ mặt xuống ở trong cái bức hình? Đây là những điều mà Phaolô nói rằng tôi muốn nhấn mạnh cùng với các bạn chị em, là những điều mà bản thân tôi muốn khích lệ cho con dân của Chúa hãy suy nghĩ đến bốn điều. Bốn điều cần phải được thể hiện trong đời sống của chúng ta, vô bày cái nhân cách của người Cơ Đốc ra cho người ta thấy. Điều thứ nhất là nếp sống vui mừng. Điều thứ hai là nếp sống toàn vẹn. Điều thứ ba là nếp sống gây dựng. Và điều thứ tư là nếp sống hiệp một. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa dạy chúng ta lời của Ngài. Kính thưa Chúa, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì tinh thần của các con dân của Chúa ham thích ở trong việc học lời của Ngài. Khi chúng con có cơ hội để tổng kết với nhau những cái thành quả trong việc học lời Chúa, chúng con mới thấy được có những tấm lòng khao khát, có những tinh thần thèm khát trong việc học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, tất cả những gì chúng con làm ở đây chỉ là một sự tạm bợ thôi, nhưng mà một ngày tất cả chúng con sẽ được trình diện trước mặt Chúa và Đức Chúa Trời sẽ tổng kết lại trên cuộc đời của chúng con, và Ngài sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo đường lối họ đi, tùy theo công việc họ làm. Xin giúp cho chúng con để chúng con trở thành những nhân chứng thật của Chúa ở trên đất này. Xin dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để khích lệ cho bản thân con và tất cả mỗi ông bà, anh chị em con biết ơn Ngài. Con dâng sự học lời Chúa này trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và Chúa dạy cho con những lời đáng nói. Con cảm ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm đến điều thứ nhất. Để phô bày được nhân cách của người Cơ Đốc, chúng ta phải có một nếp sống vui mừng. Tôi gọi đây là gương mặt của những người Cơ Đốc. Đời sống vui mừng là gương mặt của những người Cơ Đốc. Chúa không muốn đời sống của những người Cơ Đốc lúc nào cũng sụ mặt, lúc nào cũng than phiền, lúc nào cũng chán chường đời sống. Vui mừng là bông trái mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Nó là bông trái của Chúa Thánh Linh. Thưa quý vị, khi mà người ta có được niềm vui thì người ta sẽ không có vui với những cái điều nhỏ nhỏ. Không ai đi ra ngoài mua một lố trứng rẻ được 2 xu về chạy lên reo mừng: ô, hôm nay tôi mua được một lố trứng rẻ được 2 xu. Người ta không có vui mừng cho cái chuyện đó. Người ta vui mừng cho những cái gì rất là lớn, phải không? Tôi thấy người ta bu quanh mấy anh em có xe Tesla, chứ không có ai bu quanh cái chiếc xe Toyota 2002 của tôi hết. Bởi vì cái của tôi có nó không có gì vui hết á. Nhưng mà cái của những anh em có cái xe đời mới, đó là cái vui mà mọi người khác muốn đến để chung vui. Thưa quý vị, người Cơ Đốc nhân có cái gì để có thể chung vui với mọi người không? Chúng ta có được Chúa của chúng ta ở trong đời sống. Một người có Chúa tức là một người kinh nghiệm được sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho những tội lỗi mình đã vi phạm. Một người có Chúa là một người được giải phóng ra khỏi cái quyền lực của sự tâm tối mà ma quỷ nó đang theo đuổi trên cuộc đời của mình. Một người có Chúa là một người được phục hồi cái địa vị từ một tội nhân, bây giờ chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nó vui hơn là có nhà mới, nó vui hơn là cưới vợ mới nữa. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta không có được gương mặt vui, có nghĩa là chúng ta không có được một nếp sống vui mừng. Cái niềm vui của người Cơ Đốc nó không dựa vào trong cái hoàn cảnh bên ngoài, mà nó là một cái thực tại ở bên trong đời sống của mình. Chúng ta bộc lộ niềm vui bởi vì niềm vui nó được có sẵn bên trong đời sống của chúng ta vì cớ đời sống chúng ta có Chúa. Chính vì vậy đó mà David khích lệ cho mình: hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa, hãy hết lòng để ca tụng danh thánh của Ngài. Tại sao? Tại David có cái niềm vui. Và ông nói rằng nếu như có ai đến nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va thì ông vui lắm. Ông vui không phải chỉ một mình thờ phượng Đức Chúa Trời, mà ông vui khi có một người khác cũng muốn đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Phaolô và Sila khi đã bị đánh đập bỏ vào trong tù ở tại thành Philip thì nửa đêm họ cùng dậy cầu nguyện một cách lớn tiếng và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bị tù thì có cái gì để mà ca ngợi Đức Chúa Trời? Thưa quý vị, tại vì cái niềm vui ở bên trong trở thành người hầu việc Đức Chúa Trời, họ vui mà họ cầu nguyện đến nỗi các tù nhân ở trong ngục tù đó họ cũng nghe nữa. Phaolô khi đã bị bắt bỏ tù ở tại La Mã, ông viết thơ cho những con người ở bên ngoài. Một người bị tù viết thơ cho những con người tự do ở bên ngoài ở thành Philip rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng lên. Thưa quý vị, những điều đó cho chúng ta thấy niềm vui của những người thuộc về Đức Chúa Trời nó là một cái gì đó, nó từ phía bên trong phát lộ ra. Có một vị mục sư nọ, mỗi khi ông ta giảng thì có một bà tín đồ, bà cảm động trước lời của Chúa cho nên bà cứ kêu lên Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cái ông mục sư nào cũng cảm thấy phiền quá, bởi vì cứ mỗi lần mà bà nói Hallelujah như vậy là nó làm cho ông không có tập trung được trong cái sự giảng dạy. Cho nên ông mới nói với bà rằng: bà ơi, kể từ tuần sau xin bà đừng có nói cái Hallelujah đó nữa. Bà làm vậy tôi không có tập trung được. Bà cố gắng im lặng đi, tôi hứa với bà tôi sẽ cho bà cái mền. Bà nghe như vậy thì bà nói: thôi được, tuần sau tôi sẽ không có la lên như vậy nữa. Tuần sau bà đến bà dự nhóm, lời của Chúa cũng làm cho lòng của bà vui mừng quá, bà muốn reo lên. Nhưng mà bà nhớ là không có cái mền, có cái mền, cho nên bà không có reo. Nhưng mà cái niềm vui nó ở trong lòng, nó không chịu được. Cho nên bà đứng dậy, bà nghe là Hallelujah, mất cái mền cũng được. Thưa quý vị, tôi ao ước rằng là niềm vui của Chúa ở trong lòng chúng ta nó phải bộc phát ra như vậy đó. Nó không lệ thuộc vào trong bất cứ một điều gì cả, bởi vì niềm vui là gương mặt của người cả đọc chúng ta. Thế giới xung quanh chúng ta, người ta có thể có được một cái lối sống hài hước, nhưng mà người ta không thể có sự vui mừng thật. Bởi vì niềm vui của thế gian này nó dựa vào trong những gì họ cầm được, họ có được, họ hưởng thụ được, nhưng họ không bao giờ có được niềm vui từ phía trong lòng cả. Khoa học thẩm mỹ ngày hôm nay có thể làm thay đổi hình dạng. Một người xấu có thể trở thành đẹp, một người đẹp trở thành đẹp hơn. Thậm chí họ có thể đổi từ một người nam trở thành một người nữ, hay là một người nữ trở thành một người nam. Nhưng có khoa học nào làm thay đổi một tấm lòng buồn thảm trở thành vui mừng không? Thưa quý vị, không có. Chỉ có Chúa mới có thể làm thay đổi cái lòng của một con người buồn thảm để trở thành vui mừng được mà thôi. Cho nên cái niềm vui ở phía bên ngoài của nhân loại, của thế giới, chúng ta thấy họ tưởng là họ vui lắm, nhưng thưa thực sự lòng của họ buồn chán và đau khổ vô cùng. Bởi vì cái quyền lực của sự tối tăm nó trói hạn. Họ cố gắng mượn một cái điều gì đó để bày tỏ niềm vui, nhưng thực sự không có niềm vui. Có một câu chuyện tôi có kể với quý vị. Một năm nọ 2009, tức là 13 năm trước đây, tôi về Việt Nam. Tôi kể lại cho các anh em. Câu chuyện kể về có một người tín đồ kia, ông ta cảm thấy chán đời, tin Chúa mà cảm thấy chán đời, rồi mới tìm cái cách để tự tử. Cho nên mới leo lên trên một cái building 10 tầng, nhảy xuống để mà tự tử. Khi anh ta leo lên đó thì anh nhìn xuống dưới, anh thấy có một người đi ở dưới, người này cụt hai cánh tay. Mà sao đi thấy vui vẻ, đi cái dáng dấp thấy vui quá. Anh ta ngạc nhiên ấy, mình là một người có hai tay hai chân, cái người kia không có hai cánh tay mà tại sao anh ta vui dữ vậy? Thôi nhất định phải đi xuống hỏi anh ta cái lý do tại sao cuộc đời anh ta vui. Mình có Chúa mà mình không vui, mình có tay mà mình không vui. Cho nên chạy xuống, anh hỏi với cái người kia: anh ơi, cho tôi hỏi. Thì cái quay lại hỏi cái gì, vừa nói nhưng mà vừa lắc lư. Thì lại nói: tôi có Chúa trong cuộc đời, tôi có hai tay hai chân lành lặn, mà tôi cảm thấy chán đời, tôi muốn nhảy xuống tự tử. Còn anh tôi không biết có Chúa hay không, mà tôi thấy anh cuột hai cánh tay, mà sao anh vui quá vậy? Anh đi lúc nào anh cũng lắc lư hí hửng vui quá vậy. Cái người kia nói: vui cái con khỉ gì, ngứa bắt chết giải không được mà vui cái gì. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng đời sống của những con người ở bên ngoài, họ có một cái vẻ vui mừng, nhưng họ không có sự vui mừng trong lòng. Nhưng với những người con của Chúa thì Phaolô nói rằng: anh em ơi, hãy vui mừng lên, bởi vì chúng ta có lý do để chúng ta vui mừng. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời có Chúa, cho nên cuộc đời đó phải vui mừng. Thưa Chúa Giê-xu, có thật sự là niềm vui của chúng ta không? Cuộc đời của tôi, gương mặt cơ đốc của tôi có luôn luôn thể hiện ra là một con người vui mừng bởi vì cuộc đời của chúng ta có Chúa hay không? Thưa quý vị, ngày thứ Bảy tới đây chúng ta sẽ có một cái buổi nhóm vào lúc 7:30 ở tại đây. Một chương trình làm chứng và ca nhạc thánh do các ca sĩ tin lành. cũng như là do cô Hồng Vân là vợ của một sư Nam Quốc Trung ở Việt Nam. Người đã thành lập những cái tổ chức cai nghiện ở tại miền Bắc sẽ đến đây để làm chứng cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời đã thay đổi những con người mà xã hội này đã bỏ đi, những con người mà không còn có giá trị gì trong cuộc đời ở trên thế giới này nữa, nhưng cuộc đời của họ vui mừng biết là dường nào khi cuộc đời đã có Chúa. Cho nên khi một cuộc đời có Chúa thì cuộc đời của người đó phải có một nếp sống vui mừng. Và xin Chúa cho chúng ta có thể tỏ lộ được sự vui mừng. Tôi xin lưu ý ở đây cũng như nhắc lại cho Hội Thánh là xin quý vị có thể mời những người nhà của mình và mời những thân hữu của chúng ta cùng đến đây vào thứ Bảy tới đây vào lúc 7:30 tại đây. Chúng ta sẽ có một chương trình làm chứng và ca nhạc miễn phí. Và xin Chúa cho những người thân, những người quen của chúng ta, những người bạn của chúng ta, họ có thể đến để nghe rằng Đức Chúa Trời làm những việc kỳ diệu ở trên những cuộc đời đã bị bỏ. Điều thứ hai tôi muốn cùng với các bạn trong suy nghĩ đến cái nhân cách của người Cơ Đốc cần phải phô bày, đó là nếp sống toàn vẹn. Ở trong Kinh Thánh của chúng ta nói rằng, thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống. Tôi gọi đây là thân hình của những người Cơ Đốc. Vui mừng là gương mặt của người Cơ Đốc, nhưng sống toàn vẹn là cái cơ thể của người Cơ Đốc. Trong bản Kinh Thánh của chúng ta thì dịch cái chữ đây là chữ cải thiện. Khi nghe nói cải thiện thì có lẽ quý vị suy nghĩ đến những cái vấn đề vật chất, là trồng thêm rau, trồng thêm dưa gì đó ha. Cái cải thiện ở đây Phaolô muốn nói đến cải thiện cái đời sống tâm linh của mình. Cải thiện có nghĩa là một cái gì nó chưa hoàn chỉnh, bây giờ chúng ta cần phải làm cho nó hoàn chỉnh hơn. Cải thiện đời sống tâm linh có nghĩa là làm cho đời sống tâm linh của chúng ta trở thành toàn hảo hơn, trở thành toàn thiện hơn, trở thành trọn lành hơn. Thánh Kinh ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14 và 15 nói với chúng ta rằng Chúa không muốn cho chúng ta là trẻ con cứ bị người ta lừa đảo. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn mỗi người phải được tăng trưởng lên, đời sống tâm linh của mình phải được trưởng thành, chúng ta vươn lên ở trong đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời khi cứu một con người thì Ngài đặt một cái mục tiêu cho con người được cứu đó. Mục tiêu đó được ghi lại ở trong Roma đoạn 8 câu 29. Những người mà Đức Chúa Trời đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn cho họ để trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. Thưa quý vị, trở nên giống như hình ảnh con của Ngài là một cơ thể toàn vẹn, một cơ thể toàn hảo, một cơ thể tăng trưởng của người Cơ Đốc. Khi các em thiếu niên ở đây lớn lên, tôi nghe các bậc cha mẹ nói, giờ nó điệu lắm. Trai cũng vậy, mang gái cũng vậy. Quý vị thấy những cái mái đầu tóc quăng quăng uống đó. Rồi mỗi ngày có em phải mất cả tiếng hồ để ngồi chải. Tại sao vậy? Tại vì các em bắt đầu ý thức là mình lớn lên rồi. Khi còn nhỏ đó thì sao cũng được hết á. Mà bây giờ bắt đầu lớn lên rồi, bắt đầu sửa cái dáng đi, sửa cái dáng ngồi, bắt đầu tập tành để xài dầu thơm. Rồi tất cả mọi cái gì đó nó đều cần phải có một cái sự thay đổi về ý thức được rằng có những người ở bên ngoài đang nhìn vào trong đời sống của mình. Một số bạn thiếu niên lớn lên rồi bắt đầu tập thể thao, làm sao cho cơ thể có bắp thịt, có sáu múi. Làm sao để người ta nhìn vào và người ta thấy mình là anh hùng, vân vân. Thưa quý vị, bởi vì mình ý thức được rằng có những ai đó đang nhìn vào trong đời sống của mình. Quý vị ơi, chúng ta có đang ý thức được rằng có những con người trong thế gian này đang nhìn vào đời sống của người Cơ Đốc chúng ta hay không? Và nếu như thế gian này vẫn đang chăm chú nhìn vào trong đời sống của chúng ta thì người ta sẽ nhìn thấy gì? Người ta có thấy được cái hình ảnh con Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta mà Đức Chúa Trời muốn phô bày ra hay không? Tôi rất là vui mỗi khi mà tôi được có một người quen nào đó họ khen tôi. Ở đây trong Hội Thánh chúng ta thì có cô Hiệp. Cô Hiệp là người ngày xưa sống ở Đà Lạt với Hội Thánh chúng tôi, cho nên biết bà tôi. Nói một sư giờ lớn lên thấy giống ông bà Sô quá. Ba tôi là họ Lê tên Sô, nhưng mà thứ ba cho nên thường được gọi là ba Sô. Thưa quý vị, mỗi khi được nghe như vậy thì tôi nghe tôi khoái lắm. Khoái cái gì? Tại vì ông mục sư có cái tóc bạc giống ông bà Sô quá. Tại mục sư khoái giống ông bà Sô. Thưa quý vị, họ khen tôi cái gì? Họ khen tôi cái tóc bạc. Ở đây có ai muốn tóc bạc không? Tôi thấy toàn là nhuộm đen không, chứ không ai để tóc bạc như tôi.
có ai hói không? Không,
tôi thấy người ta xích thuốc cho nó mọc tóc lên chứ tôi không thấy ai muốn để hói như tôi hết.
Người ta khen tôi về những điều thật sự nó là những điều không đẹp, nhưng mà tôi nghe giống bà tôi là tôi thấy khoái rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như ai đó khen đời sống của mỗi người trong chúng ta, anh có cái nhân cách sao mà nó giống Đấng Christ quá, quý vị có hãnh diện không? Quý vị có cảm thấy sung sướng khi mình được giống Chúa của mình hay không? Thưa quý vị, người ta đắp chúng ta phải có một vẻ đẹp toàn diện, trở nên giống như Chúa trong vẻ đẹp thánh khiết của Ngài.
Leonardo Vinci là một họa sĩ của người Ý thời phục hưng trước đời. Ông ta vẽ tranh rất là đẹp. Một ngày nọ ông vẽ một cái bức tranh về bữa tiệc ly, tức là bữa tiệc cuối cùng của Chúa, vẽ cái hình Chúa Giê-xu cùng với 12 môn đồ của Chúa dự tiệc thánh. Ông vẽ cái hình Chúa cầm một cái ly để dự tiệc thánh, và cái ly đó nó có khảm những cái viên ngọc ở trên cái ly rất là đẹp. Và khi cái bức tranh đó được trình diện thì người ta đến, người ta nhìn bức tranh và ai cũng mở miệng khen cái ly nó đẹp quá, cái ly nó giống thật quá. Thưa quý vị, vẽ bức tranh về bữa tiệc ly, tất cả những khán giả tới xem chỉ khen có cái ly thôi. Người họa sĩ cảm thấy thất vọng. Mình vẽ về tình yêu của Chúa Giê-xu, mình vẽ về một Chúa Giê-xu yêu thương, một Chúa Giê-xu thánh khiết, khoan nhân, bày tỏ tình yêu của Ngài. Nhưng mà bức tranh của mình chỉ làm cho người ta thấy được có cái ly thôi. Cho nên Leonardo Vinci phải xé bỏ cái bức tranh đó. Mọi người nói tại sao ông lại bỏ cái bức tranh đẹp như thế này? Ông nói rằng tôi đã vẽ không đạt được cái điều Chúa muốn tôi vẽ, cho nên ông phải vẽ lại một cái bức tranh khác. Và sau này cái bức tranh bữa tiệc ly của Da Vinci được trình diễn thì tất cả mọi người nhìn vào đó và họ thấy rằng cái gương mặt của Chúa Giê-xu trong bức tranh sao mà tuyệt vời quá, nó bao dung yêu thương như thế nào đó. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, người ta nhìn vào trong cuộc đời của mình rồi người ta nhìn thấy cái gì? Có lẽ người ta thấy một số điểm nổi bật nào đó trong cuộc đời của mình. Ô, cái anh đó sao mà anh đàn hay quá vậy? Cái cô đó sao mà cô hát thánh ca hay thế? Cái bà đó sao mà bà nấu ăn ngon quá? Hay là cái ông đó sao mà ổng vẽ đẹp quá? Vân vân. Thưa quý vị, có một số những cái biệt tài nào đó trong đời sống của chúng ta được phô diễn lên, và người ta chúng ta thấy có những điểm hay, hay là người ta thấy được trong chúng ta một con người khiêm nhường sao giống Chúa quá, một con người yêu thương sao giống Chúa quá, một con người biết tha thứ sao giống Chúa Giê-xu quá. Thưa quý vị, cái mà tôi và các ông bà anh em cần vẽ lên trong đời sống của mình là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời Ngài đã hình thành trong chúng ta để cho người khác biết nhận Ngài. Cho nên về mặt sự sống tâm linh của chúng ta không bao giờ là đủ cả. Con người toàn vẹn của chúng ta là con người lúc nào cũng cần phải được trở thành toàn vẹn, trở thành tăng trưởng theo như ý của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể phô bày được cái hình ảnh con người tâm linh của chúng ta là một con người giống như Chúa Giê-xu. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là chúng ta có thể trình bày cái nhân cách của người Cơ Đốc chúng ta qua cái nếp sống gây dựng. Câu Kinh Thánh của chúng ta nói rằng anh chị em hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau. Khuyến khích nhau hay là gây dựng cho nhau, tôi gọi đây là trái tim của người Cơ Đốc. Nếu sự vui mừng là gương mặt của người Cơ Đốc, nếu đời sống toàn vẹn là thân hình của người Cơ Đốc, thì sự gây dựng sẽ là trái tim của người Cơ Đốc. Trái tim của một người Cơ Đốc không chỉ quan tâm đến mình mà quan tâm đến tha nhân, đến tất cả những người xung quanh. Nếu Chúa của chúng ta đến thế gian này mà Ngài không quan tâm đến một người bại nằm ở tại cái ao Bethesda đó 38 năm bị bại, không biết ông nằm tại đó từ bao giờ, nhưng mà 38 năm bị bại không nhúc nhích được, nằm ở tại đó không ai quan tâm. Chúa đến để hỏi ông rằng ngươi có muốn lành chăng? Chúa quan tâm đến cái nhu cầu của người bại này. Người bại này, Chúa ơi tôi đâu có ai. Có Chúa đang đứng ở trước mặt. Chúa chỉ cần nói với người bại là đứng dậy, vác dương đi. Chỉ cần một lời nói của Chúa thôi, người bại lập tức đứng dậy vác dương đi. Người bại này không có đức tin gì thì khi Chúa biểu là đứng dậy vác dương đi, bởi vì ông ta có biết Chúa là ai đâu mà có đức tin.
Nhưng bằng lời nói của Chúa Giê-xu, cái lời nói đó quan tâm đến một người bại thì có thể làm cho người bại đó đứng dậy và đi. Nếu Chúa không quan tâm thì cái người ăn trộm đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu trước đó nhức mắt Chúa Giê-xu đó, cho nó đi địa ngục đi. Nhưng khi người này nói với Chúa rằng: Chúa ơi, khi Ngài đến trong nước Ngài, xin Ngài nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu quan tâm đến con người đó và nói rằng: đêm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi ta ra đi. Nếu Phi-e-rơ và dân đi lên ở trong đền thờ cầu nguyện mà không quan tâm thì cái người què ngồi tại cửa đẹp sẽ không bao giờ được đứng dậy, sẽ không bao giờ được chữa lành, sau 40 năm vẫn cứ què quạt để đi ăn xin. Nếu Phao-lô không quan tâm thì một cô gái đã bị quỷ voi khoa Phi-tôn ám vào ở tại thành Philip suốt đời sẽ cứ trở thành một con người chủ của mình lợi dụng cô ta. Thưa quý vị, sự quan tâm cho tất cả những người chưa được cứu, bao gồm cả những bà con, bạn bè, anh chị em của chúng ta là điều cần thiết mà Chúa muốn chúng ta quan tâm. Sự quan tâm cho đời sống tâm linh của các con cái chúng ta, mặc dù chúng nó được gửi đến đây để học lời Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải quan tâm cho trình độ, mức độ tâm linh của các con cái của mình là nó có thật sự gặp Chúa hay không là điều cần thiết mà các bậc cha mẹ phải làm. Sự quan tâm từ việc chúng ta phải đào tạo để có những nhân sự đứng lên kế tục chúng ta trong những cái công việc hầu việc phục vụ Chúa là một điều cần phải làm. Quan tâm cả về mặt đời sống đức tin và cũng phải quan tâm cả về cái lĩnh vực phục vụ nữa. Hôm nay trong ban hát, quý vị thấy anh Tín là một người mới đứng lên trong ban hát. Có một người quan tâm và muốn rằng anh Tín cũng phục vụ được Chúa ta. Thưa quý vị, mỗi một người trong chúng ta đều có thể làm những điều rất là bình thường, nhưng đều phải có một ai quan tâm để nhìn thấy được cái nhu cầu thật ở trong đời sống của mình. Có một vị cán bộ cao cấp ở miền Bắc trước đây, ở tại Thái Bình ở miền Bắc. Ông ta có hai đứa con, một đứa con mang tên là Trung, một đứa con mang tên là Dũng. Cả hai đứa con của người sĩ quan cao cấp ở miền Bắc này đều nghiện thuốc phiện, nghiện ma túy. Bao nhiêu tiền bạc ở trong nhà, ông ta là một người giàu có và là một người có cái địa vị trong xã hội cho nên tiền bạc rất là nhiều. Nhưng có thứ gì con cái nó lấy thật cái đó và nó tiêu pha ở trong cái nghiện ma túy của mình. Và đã nhiều lần ông ta đem con của mình để giao cho công an nhốt vô tù. Nhiều lần đem con của mình gửi vào trong các cái bệnh viện để mà chữa nghiện. Nhưng mà không có một biện pháp gì có thể giải quyết được cho tình trạng của hai đứa con. Ông ta phải thuê người làm một cái lồng sắt, nhốt hai đứa con trong đó rồi khóa lại. Vậy mà nó vẫn tìm cách nó bẻ được ổ khóa để nó đi ra ngoài và nó tìm thuốc để mà thỏa mãn cái cơn nghiện của mình. Ông nói hết cách, tôi không biết làm gì với hai đứa con của tôi, chịu thôi. Quyền lực không thể thay đổi, công an không thể thay đổi, bệnh viện không thể thay đổi được. Có một người phụ nữ nọ nói với bà vợ của ông sĩ quan này rằng: tôi thấy có một cái nhà thờ Tin Lành gần đây, thì nó cầu nguyện và Đức Chúa Trời chữa bệnh, bà thử tới chỗ đó xem. Bà này bà nói: bệnh viện không làm được gì, công an không làm được gì, cái nhà thờ Tin Lành thì làm được cái quái gì? Nhưng mà tôi thấy có những người họ nghiện trước đây, bây giờ họ đi cái nhà thờ đó, giờ họ không còn nghiện nữa. Bà tới đó bà nghe thử. Bà tới đó bà thấy trong cái buổi nhóm sao mà nó ngọt ngào quá. Bà nghe người ta hát những lời ca, người ta nói những cái lời chứng sao mà bà thấy nó ấm lòng quá. Bà lên bà gặp ông mục sư và nói rằng: tôi có hai đứa con nó nghiện vô cùng nặng, ông mục sư có thể cầu nguyện cho hai đứa con của tôi không? Ông mục sư nói: được, bà đem hai con của bà tới đây. Thế là bà về dẫn hai đứa con đó cầu nguyện. Chỉ trong một vài tuần lễ cầu nguyện thì hai đứa con được giải phóng hoàn toàn khỏi ma túy. Và cái Trung là đứa con lớn dâng mình cho Chúa, phục vụ Đức Chúa Trời. Anh ta mà ở một cái nhà thờ phục vụ Chúa, có đến 400 những người tín hữu đến để dựng nhóm ở trong cái tổ chức nhóm tư gia của anh. Một người mới trở về với Chúa thôi lãnh đạo 400 người khác trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó là điều màu nhiệm Đức Chúa Trời làm chứ không ai làm được hết. Cái nhà của các ông sĩ quan cao cấp này cũng trở thành một điểm nhóm. Rồi thì công an họ tới, họ nói rằng: thôi đừng có nhóm, ồn quá, không tốt. Anh là cái người ở trong chính quyền mà anh tín ngưỡng vậy, không tốt. Ông đừng nói: nhưng mà Chúa đã làm sự thay đổi trên con tôi, các anh đã không làm được gì, bệnh viện không làm được gì, chỉ có Chúa mới có năng quyền thôi. Cho nên chúng tôi nhóm để chúng tôi ca ngợi Chúa. Mà thôi cũng được nhóm, nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, đừng có ồn quá. Mọi người ở bên ngoài họ biết nghe không tốt. Nhưng mà niềm vui ở bên trong lòng của con dân Chúa làm sao mà che đậy được, làm sao mà nhỏ được. Họ hát hết lòng, họ ca ngợi Chúa hết sức. Các công an họ tới họ nói rằng, mấy anh tôi nói nhỏ không nghe là có chừng á. Thế rồi một ngày nọ, đứa em thứ hai là Dũng đó, đi công việc, cha nhờ đi. Đi xong rồi Việt Tâm không thấy về. Hỏi qua bên Trung ương đó, có biết gì về tin tức của con tôi không? Trung ương họ nói rằng tụi tôi bắt Dũng rồi. Tại sao vậy? Tại vì hồi trước đây nó rơi vào trong nhiều cái án, có những cái án mà nó chưa có trả xong, bây giờ tôi bắt nó. Thực sự cái bắt đó chỉ là để đe dọa cho cái gia đình của cái vị sĩ quan cao cấp này đừng có tổ chức nhóm ở trong nhà nữa thôi. Nhưng mà họ vẫn nhóm, đứa em vẫn bị giam. Ở trong tù đó cậu Dũng gặp một người bị nghiện thuốc viện. Và anh ta ốm cả tâm cả teo, anh ta chỉ còn có khoảng 35kg thôi. Anh Dũng này giới thiệu về Chúa Giê-xu cho cái người bạn đó để người bạn đó tin Chúa ở trong tù. Rồi thì cái người bạn đó được ra tù trước anh Dũng này. Anh Dũng viết thơ về cho cha và nói rằng, ba ơi, con giới thiệu người bạn này là một người đã tin Chúa ở trong tù với con. Bây giờ xin Hội Thánh quan tâm và chăm sóc cho anh nè. Khi anh ra có 35kg thôi. Trong 3 tháng đến nhóm với Hội Thánh, anh tăng lên thêm 18kg nữa. Nếu không có những sự quan tâm như của người phụ nữ giới thiệu cho bà vợ của vị sĩ quan cao cấp này thì có lẽ sự giải cứu không đến với gia đình này. Nếu không có sự quan tâm như của cậu Dũng thì cái cậu ở trong tù đó sẽ không được chữa lành khỏi cơn nghiện và thân thể được phục hồi như vậy. Thưa quý vị, tôi nghe một vị mục sư miền Bắc đã đến đây thăm và đã kể lại cho tôi những cái câu chuyện có thật ở tại đó. Đức Chúa Trời cần tất cả những con người biết quan tâm đến những người khác. Và khi chúng ta quan tâm đến những người khác, không phải chúng ta làm một mình, Đức Chúa Trời sẽ đồng công với chúng ta trong những trách nhiệm mà Ngài giao phó cho. Một câu nói khích lệ cho tôi và quý vị nhớ điều này: Without God we are nothing, without us God do nothing. Nghĩa là không có Đức Chúa Trời thì tôi và quý vị chẳng là gì cả. Nhưng không có chúng ta thì Đức Chúa Trời cũng không làm gì cả. Tại vì Đức Chúa Trời chọn tôi và quý vị để trở thành những nhân chứng của Ngài ở trên đất. Xin Chúa cho chúng ta có thể thể hiện được cái gương mặt của chúng ta là một nếp sống vui mừng. Thể hiện được cái thân thể toàn vẹn của chúng ta đó là một nếp sống toàn vẹn. Thể hiện được trái tim của chúng ta đó là một nếp sống biết quan tâm và khuyến khích cho những người khác. Chúng ta suy nghĩ đến điều cuối cùng Phaolô nói ở đây: thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận với nhau. Điều thứ tư, nhân cách của người Cơ Đốc chúng ta cần phải thể hiện là thể hiện một nếp sống hiệp một. Tôi gọi hiệp một là vòng tay của người Cơ Đốc. Sự hiệp một là điều quan trọng mà Chúa Giê-xu đã phải tranh đấu cầu nguyện khi Ngài bước vào trong vườn Gethsemane. Lời của Chúa ở trong sách Ê-phê-sô đoạn thứ 4 câu thứ 2 nói với chúng ta rằng phải hết sức để gìn giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng sự hiệp một mà Hội Thánh có ở đây nó không do tình cảm con người của chúng ta tạo thành với nhau, mà nó là một việc Đức Chúa Thánh Linh làm giữa Hội Thánh của Ngài. Và khi Chúa ban cho sự hiệp một đó rồi thì Phaolô khuyên chúng ta là anh em phải hết sức mình để giữ cái sự hiệp một đó. Khi Hội Thánh của Chúa giữ gìn sự hiệp nhất thì có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang cùng vận hành ở giữa Hội Thánh của Chúa. Khi Hội Thánh của Chúa giữ gìn sự hiệp nhất thì sự hiệp nhất này nó sẽ trở thành cái tường thành để ngăn trở sự phá hoại của ma quỷ tấn công trong đời sống cá nhân chúng ta cũng như trong Hội Thánh của Chúa. Khi gìn giữ sự hiệp nhất thì Hội Thánh của Chúa đang dâng lên cho Chúa một bài ca để tôn vinh danh của Đức Chúa Trời. Khi giữ sự hiệp nhất, Hội Thánh đang nói lên rằng là tình yêu của Đức Chúa Trời đang tuôn chảy ở trong các con dân của Đức Chúa Trời. Chính vì điều này mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta cái điều răn mới, nói rằng ta ban cho các con một điều răn mới là các con phải yêu nhau. yêu như ta đã yêu các con, thể nào thì các con cũng yêu nhau thể ấy. Nếu các con yêu nhau thì người ta sẽ nhận biết được các con là môn đệ của ta. Chúa ban cho chúng ta cái tình yêu để yêu nhau, để làm gì? Để người khác biết Chúa là Đức Chúa Trời. Không có cái gì Chúa ban cho tôi và quý vị trở thành vô ích. Vì vậy cái vòng tay hiệp một của người Cơ Đốc phải là cái để chúng ta ngăn chặn những gì ma quỷ đang tìm cách để phân rẽ con dân của Đức Chúa Trời, và là phương tiện để cho những người khác nhận biết được rằng có một Đức Chúa Trời hiện hữu. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về một vị tổng giám mục ở Anh là ông giám mục Usher. Một ngày nọ ông đến thăm một hội thánh giám lý do mục sư Samuel Rutherford quản nhiệm ở tại đó. Nhưng mà ông ta giả dạng trở thành một người nghèo khó, thành ra ông mục sư này không biết đó là vị tổng giám mục. Ông tới ông cũng hỏi thăm về đạo Chúa, hỏi thăm về sinh hoạt này nọ. Thì ông mục sư Samuel Rutherford cũng nói qua về Chúa cho ông. Thấy ông có tấm lòng nhiệt tình quá cho nên nói thôi mời ông ở lại ăn cơm tối với chúng tôi. Ông nói như vậy tôi có thể xin phép ở lại đây một đêm để ngày mai tôi được đến dựng nhóm chung với hội thánh của ông mục sư không? Ông sư nghe vậy thì vui, được, mời ông ở lại ăn cơm và tối nay ông có thể ở lại tại nhà tôi để ngày mai cùng dựng nhóm với hội thánh chúng tôi để biết thêm về Chúa. Buổi chiều đó bà mục sư Rutherford đi về, bà thấy chồng mình đón một cái ông vừa già vừa nghèo khó vô trong nhà. Rồi giờ mình còn phải làm bữa ăn cho cái ông đó nữa, rồi tối nay ông còn ngủ lại trong cái nhà của mình nữa. Bà cảm thấy thật là khó chịu, đón tiếp một người khách không có ra cái gì cả. Nhưng bà cứ cằn nhằn ông chồng của bà. Rồi thì bà cũng phải làm những cái bổn phận nấu ăn tiếp khách. Trong bữa ăn bà mới hỏi cái ông nghèo đó, bà nói rằng ông có biết gì về Kinh Thánh không? Cái ông đó ông nói được thì tôi cũng biết sơ sơ. Dạy cái Kinh Thánh đó, Chúa dạy cho chúng ta là có bao nhiêu điều răn? Ông người nghèo đó mới dạ thưa bà có 11 điều răn. Và một sư bà cười ngất lên, bà nói ông ơi, một đứa con nít 6 tuổi ở đây nó cũng biết là trong Kinh Thánh Chúa dạy có 10 điều răn thôi mà ông nói có 11 điều răn. Tối đó bà đi ngủ, bà rất là bực mình về cái người khách không biết gì đến ở trong nhà của mình. Buổi tối đó thì ông mục sư Rutherford đi kiểm soát những cái cánh cửa trong nhà có đóng cài cẩn thận, khóa cửa cẩn thận hay không. Thì ông ta đi ngang qua cái phòng mà ông đã để cho cái người nghèo đó ở, ông thấy cái cửa phòng nó hé mở chứ không có đóng kín. Ông tới gần ông nhìn vào thì thấy người kia đang quỳ gối ở bên giường cầu nguyện. Cầu nguyện đổ nước mắt, cầu nguyện tha thiết. Ông không biết cầu nguyện cái gì, ông tới ông lắng nghe. Ông nghe rằng người đó đang cầu nguyện cho bà vợ của mình và cầu nguyện cho hội thánh của Chúa ở tại đây. Những lời cầu nguyện thật là cảm động trong lòng của ông mục sư. Cho nên chờ xong cái giờ cầu nguyện rồi thì ông mục sư mới vô nói chuyện ông là ai. Lúc đó cái người kia mới thú thật ra là tôi là tổng giám mục ở cái địa phận này. Nhân cơ hội này tôi tới đây để thăm viếng hội thánh của Chúa ở đây. Thì ông mục sư mừng quá, nói vậy mời tổng giám mục sáng mai giảng cho hội thánh của Chúa. Con dân Chúa mong ước được nghe lời của Chúa nên mời ngài ban phát lời của Chúa. Ông tổng giám mục nói rằng cũng được, nếu mà cho tôi được giảng lời Chúa thì tôi cũng sẽ giảng lời Chúa. Nhưng mà yêu cầu ông là ngày mai đừng có giới thiệu tôi là tổng giám mục gì hết, cứ giới thiệu tôi là một người đến đây để giảng lời Chúa, tình cờ vậy thôi. Thì sáng ngày hôm sau họ tổ chức cái chương trình nhóm, ông mục sư giới thiệu: thưa quý vị, hôm nay tôi có một người bạn, một người khách, một người học viên Đức Chúa Trời sẽ lên đây để giảng lời Chúa cho chúng ta. Và người mục sư đó lên, bởi vì ông ta thay đồ cho nên bà vợ không có nhận ra đây là cái người khách mà tối hôm qua ở trong nhà của mình. Ông lên giảng, ông nói rằng thưa quý vị, hôm nay tôi xin chia sẻ với hội thánh một điều quan trọng. Và tựa đề bài học mà tôi chia sẻ với hội thánh buổi sáng hôm nay đó là điều răn thứ 11. Thưa quý vị, bà vợ ông Rutherford ngồi dưới tái này. Lâu nay mình nói rằng trong Kinh Thánh Chúa dạy có 10 điều răn, bây giờ ông mục sư này ông lên ông giảng cái bài điều răn thứ 11. Ai sai ai đúng đây? Và ông mục sư ông đứng lên ông giảng điều răn thứ 11 đó là ta ban cho các con một điều răn mới, các con phải yêu nhau. Và nếu các con yêu nhau thì người ta sẽ nhận biết được các con là môn đệ ta. phải bỏ cái tình yêu của Chúa Giê-xu ra thì người ta mới có thể nhận biết được chúng ta là những người con của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, nếp sống hiệp một sẽ là vòng tay của người Cơ Đốc để vươn đạt đến những con người chưa được cứu. Ông Phaolô nói rằng thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Không phải rằng hội thánh của Chúa sống vui mừng, sống gây dựng, sống toàn vẹn, sống hiệp một rồi thì Chúa mới ở với hội thánh. Thưa không phải. Nếu Chúa mà không ở với hội thánh thì hội thánh không có sự vui mừng. Nếu Chúa mà không ở với hội thánh thì hội thánh không thể trở thành những con người toàn hảo được. Nếu Chúa không ở với hội thánh thì hội thánh của Chúa không thể nào gây dựng khuyến khích nhau. Nếu Chúa không ở với hội thánh thì hội thánh Chúa không thể có sự hiệp một. Nhưng tại sao ông lại nói rằng thì Đức Chúa Trời yêu thương và sự bình an của Ngài sẽ ở cùng anh em? Thực sự không phải là hội thánh chưa có Chúa, nhưng là hội thánh chưa thể hiện được Chúa ra ở trong đời sống của mình. Chúng ta có sự yêu thương và sự bình an của Chúa ở cùng với mình, nhưng người ta chưa thấy được là tại vì chính chúng ta chưa thể hiện điều đó ra. Có thể người khác đang thấy tôi, thấy quý vị ở trong một số điểm tốt nào đó, nhưng chưa hề thấy Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta. Có một người tín đồ nằm mơ. Anh ta nằm mơ thấy rằng là Chúa sai mình đi ra để phục vụ Chúa. Anh thấy cuộc đời mình giống như ly nước để làm người ta uống cho đã khát. Anh đi ra và anh nói với một người rằng: anh ơi, hãy uống tôi đi thì cơn khát trong anh sẽ được thỏa mãn. Cái người kia uống anh ta vào. Anh nói rằng vật chất chứ có gì đâu, cũng giống y như tôi à. Anh về anh hỏi Chúa: Chúa ơi, người ta uống con mà người ta nói con lạc nhất à. Chúa nói: con đừng lo, ta sẽ cho con một ít hương vị chanh. Thế là Chúa vắt nước chanh vô trong. Anh em ra: anh ơi, anh uống tôi đi thì anh sẽ cảm thấy đã khác. Người ta uống vô người ta nói chua lè. Anh về nói: Chúa ơi, người ta nói rằng con chua lè. Chúa nói: không sao, con sẽ có thêm đường. Chúa cho anh ta ăn ít đường trong đó. Rồi thì anh đang cái cuộc đời của anh ta nói: quý vị ơi, hãy uống tôi đi thì quý vị sẽ đã khác. Người khác uống vào nó cũng là lợ, chẳng ra gì hết cả. Anh về nói: Chúa ơi, con có chanh, con có đường rồi mà người ta vẫn chê con là lờ lợ. Tức là không ngọt, không chua, không có ra gì hết, không có đã khác. Chúa nói: con có khuấy nó đều không? Có chanh, có đường, nhưng mà con có khuấy đều không? Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có thể nổi bật trong những ngày Chủ nhật, nhưng mà trong những ngày thường thì sao? Trong đời sống của chúng ta có thể nổi bật ở một số điểm nào đó, nhưng mà trong cư xử của chúng ta với gia đình và bạn bè thì sao? Người ta có thể thấy được hình ảnh của Chúa trong đời sống chúng ta không? Xin Chúa chan hòa trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống của tôi và quý vị, để rồi chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta sẽ cải thiện đời sống tâm linh của mình, chúng ta sẽ sống trong tinh thần khuyến khích lẫn nhau, đoàn kết và yêu thương, hiệp một với nhau, thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương và bình an sẽ được bày tỏ ra trong đời sống chúng ta. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các phần bạn về. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng đọc. Sau cùng, thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cải thiện cách sống, hãy khuyến khích nhau, đoàn kết và hòa thuận với nhau, thì Đức Chúa Trời yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương cuộc đời của chúng con. Đang khi chúng con còn là những con người có tội, chống nghịch lại với Chúa, thì Ngài vẫn vui vẻ chấp nhận đời sống của chúng con. Tình yêu đó đã làm thay đổi cuộc đời của chúng con để trở nên như ngày hôm nay. Chúng con có thể khoe mình về Đức Chúa Trời của chúng con. Nhưng Chúa ơi, có nhiều khi đời sống của chúng con đã không thể hiện được hình ảnh của Chúa Giê-xu. Đôi khi chúng con chỉ làm cho những người khác thấy được những cái điều gì đó tốt lành trong đời sống của chúng con. Nhưng mà những bản tánh, nhân cách của Chúa Giê-xu chưa bao giờ được thể hiện ra trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, có thể đời sống của chúng con đã không để cho Chúa chan hòa đều đặn ở trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc đời mình. Xin qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc lại cho chúng con. Đây là những điều chúng con cần phải làm. Đây là những điều chúng con cần phải bày tỏ. Chúng con phải thể hiện để cho những người khác thấy được cuộc đời của những người Cơ Đốc là cuộc đời có được những sự vui mừng. Chúng con phải thể hiện để những người khác thấy được cuộc đời của người Cơ Đốc là cuộc đời có được một nếp sống toàn vẹn. Chúng con phải thể hiện để những người khác có thể thấy được rằng là cuộc đời của người Cơ Đốc là một cuộc đời biết gây dựng cho nhau. Cuộc đời của người Cơ Đốc là một cuộc đời có thể giữ sự hiệp một của Chúa Thánh Linh. Xin cho chúng con có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình để tình yêu và sự bình an của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong đời sống của chúng con, vươn đạt đến những con người chưa được cứu để cuộc đời của họ cũng được thay đổi. Xin tha cho con, tha cho anh em con những điều mà chúng con đã chưa làm được cho Chúa của chúng con vui lòng. Xin cho chúng con thêm cơ hội, xin cho chúng con có thể được sống bằng sự sống của Chúa để thực hiện được nhiệm vụ của mình. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì lời Chúa dạy dỗ khuyên nhắc cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin lời này trở thành lẽ sống trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài về những sự dạy dỗ. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.